Chương 597. Tuy đã một thời gian trôi qua kể từ khi Tôn Ngộ Không và Sích Quân tiêu diệt Diệt Thê Ma Quốc, nhưng tin tức này vẫn chưa được lan truyền rộng rãi. Tây Chiếu và Liên Quy Ngưỡng cũng không biết gì về việc Diệt Thê Ma Quốc bị diệt. Thực tế, họ cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện khác. Việc bình định Vạn Yêu Quốc đã khiến họ kiệt sức. Liên Quy Ngưỡng không ngờ rằng tàn dư của Tây Tạng lại mạnh mẽ đến vậy. Do đó, tuy Vạn Yêu Quốc đã bình ổn chiến tranh, nhưng quốc lực đã tổn thất 1/3, và vô số cường giả đã hy sinh. Nếu không có quy tắc do Pháp Quan Vũ Trụ đặt ra cấm các thần quốc chinh chiến lẫn nhau, Vạn Yêu Quốc có thể đã bị các thần quốc khác tiêu diệt. Vì vậy, khi Tê Chiếu nhìn thấy Diệt Thế Ma Quốc tàn hoàng khắp nơi, hắn gần như phát điên. Tuy nhiên, Tê Chiếu dù sao vẫn là Tê Chiếu, hắn nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng Diệt Thế Ma Quốc đã bị diệt. Sau đó, hắn nghĩ đến truyền thừa chi địa. Diệt Thế Ma Quốc chỉ là một thế lực ngoại lực mạnh mẽ đối với hắn. Nơi truyền thừa thứ hai mới là vốn liếng cuối cùng của Tê Chiếu. Diệt Thế Ma Quốc không còn. Hắn và Liên Uy Ngưỡng có thể tập trung toàn bộ tâm huyết vào việc phát triển Vạn Yêu Quốc. Khi Tê Chiếu liều lĩnh đi đến nơi truyền thừa, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra những kẻ tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc cũng không phát hiện ra nơi truyền thừa. Lúc này Tê Chiếu đang đứng bên một đầm nước. Nhìn qua, đầm nước này không có gì đặc biệt, giống như hàng ngàn hàng vạn đầm nước khác trong Diệt Thế Ma Quốc. Tuy nhiên Tê Chiếu biết rằng dưới đáy đầm nước này có một trận pháp truyền tống dẫn đến nơi truyền thừa. Tê Chiếu biết chắc rằng không ai khác phát hiện ra nơi này, bởi vì chìa khóa khởi động trận pháp truyền tống nằm trong tay hắn, và trận pháp cũng không có dấu hiệu bị phá hủy. Lần này trở về Diệt Thế Ma Quốc, Tê Chiếu không đi một mình, mà mang theo Cửu Kiểu Lân và Ngũ Yêu Thần mới. Có thể nói, đây là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Vạn Yêu Quốc, ngoại trừ Linh Uy Ngưỡng. Tuy nhiên, Tê Chiếu không cho họ đi theo, vì truyền thừa chi địa là bí mật lớn nhất của hắn. Ngay khi Tê Chiếu thở phào nhẹ nhõm và muốn quay lại tìm Cửu Kỳ Lân, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Tuy nhiên sau khi hít sâu vài hơi, hắn đã bình tĩnh lại. Thủ đoạn quả thực cao minh đã đến đây rồi, sao còn lén lút? Chẳng lẽ các ngươi sợ ta một mình xử lý hết các ngươi sao? Ngay khi Tê Chiếu dứt lời, một trận dao động xuất hiện trong không gian phía trên đầm nước trước mặt hắn. Sau đó một cánh cổng không gian xuất hiện. Tê Chiếu nhẹo mắt nhìn vào cánh cổng. Sau khi cánh cổng không gian hình thành, một nhóm người cười tủm tỉm bước ra từ bên trong. Dẫn đầu đoàn người là giới chủ của thế giới Hoàng Tuyền, Nguyệt Hoàng Tuyền. Tiếp theo là thủ lĩnh Sích Quân, Tử Lăng. Sau Tử Lăng là Bàn Cổ, Sáng Thế Thần Quốc. Không ai đi sau Bàn Cổ, không ai đi sau Bàn Cổ. Trước đây, sau khi Sích Quân và mọi người từ Sáng Thế Thần Quốc, bao gồm cả Tôn Ngộ Không, tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc, họ đã giả vờ rời đi. Tuy nhiên, chỉ có một phần lớn người thực sự quay lại Bàn Cổ. Nguyệt Hoàng Tuyền và Tử Lăng đã ở lại và ẩn náu trong hư không. Họ đều hiểu đạo lý cảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh. Mặc dù việc tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc là một chiến thắng to lớn, nhưng việc không tìm thấy nơi truyền thừa là một thiếu sót lớn. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Tử Lăng đang nghĩ ra một kế sách. Rất có thể Tê Chiếu là người duy nhất trong toàn bộ vũ trụ biết nơi truyền thừa. Vậy tại sao không để Tê Chiếu đi tìm cho họ? Vì vậy, ba bên đã cố gắng kiểm soát việc lan truyền tin tức về việc Diệt Thế Ma Quốc bị tiêu diệt và chờ Tê Chiếu tự mình quay lại. Khi Tê Chiếu vô tình nhìn thấy Diệt Thế Ma Quốc bị tiêu diệt, phản ứng đầu tiên của hắn chắc chắn là quan tâm đến nơi truyền thừa của mình. Do đó, chỉ cần đi theo Tê Chiếu, họ sẽ không gặp vấn đề gì. Nguyệt Hoàng truyền lên tiếng, Ma Quân, tình hình hiện tại hẳn là người rất rõ ràng. Một mình ngươi chống lại ba người chúng ta không có cơ hội chiến thắng, hay là thủ hạ của ngươi hiện tại cũng không biết tình hình nơi đây, cho nên ta nghĩ ngươi nên buông tha đi. Mặc dù Nguyệt Hoàng Tuyền biết rõ không buông tha, nhưng việc làm tan vỡ ý chí chiến đấu của đối phương trước khi chiến tranh là điều cần thiết. Tử Lăng và Bàn Cổ không nói gì, nhưng họ đã thể hiện ý định của mình bằng hành động, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Tê Chiếu cười khẩy, thật là coi trọng ta, vì này hắn là người trong truyền thuyết. Thủ lĩnh Sích Quân, hơn nữa, có vẻ như là một nhân vật cấp cao trong Sích Quân, ít nhất cũng phải có tu vi thiên tôn, có thể là thiên tôn đỉnh phong, còn có Bàn Cổ. Cường giả nổi tiếng của Sáng Thế Thần Quốc, ta vốn tưởng Bàn Cổ chỉ ở mức giới chủ đỉnh phong, nhưng hiện tại xem ra, đã là nửa bước thiên tôn. Về phần Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, càng kinh khủng hơn, lúc trước ta quả thực đã nhìn lầm. Thiên tôn sơ giai, giới chủ đại nhân che giấu rất sâu, Tê Chiếu cố ý khiêu khích họ. Tuy nhiên, ba người Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn bình tĩnh. Khi Tê Chiếu đang nói, Họ đã di chuyển theo ba hướng và bao vây Tê Chiếu ở giữa. Tê Chiếu không ngờ Nguyệt Hoàng Tuyền lại có thực lực của Thiên Tôn. Hay Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không ngờ rằng Tê Chiếu, kẻ trước đây nghèo túng và cần sự giúp đỡ bí mật của họ để sống sót, một ngày nào đó lại trở thành kẻ thù của họ. Xem ra Nguyệt Hoàng Tuyền đã đánh giá thấp Tê Chiếu. Tê Chiếu không phải là loại người có thể cảm hóa và mua chuộc bằng ân huệ. Xem ra hôm nay ta, Tà Ma Quân, sẽ phải bỏ mạng nơi đây ha. Ha ha, ha ha, đây chính là cảm giác anh hùng mạt lộ sao. Tê Chiếu ban đầu còn có chút tuyệt vọng trong ánh mắt, nhưng sau khi ngửa mặt lên trời bi hô, thần sắc lại biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, không thể che giấu. Ha ha, xem ra hôm nay ta, Tê Chiếu, sẽ không chết. Ngay khi sắc mặt Tê Chiếu đột biến, Nguyệt Hoàng Tuyền và đồng bọn cũng chú ý tới, và họ không cho rằng Tê Chiếu đang ra vẻ nghi binh, bởi vì cả ba đều cảm nhận được điều gì đó. Ba người vội vàng ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhìn thấy hơn 10 vạn yêu tộc xuất hiện trên đỉnh đầu họ từ lúc nào không hay. Trong đám yêu tộc, Lĩnh Uy đang ngồi trên một vương tọa màu đỏ như máu. Nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Hoàng Tuyền và đồng bọn phía dưới rơi vào trên người mình, Lĩnh Uy ngẩng cao giọng nói, vạn yêu biên giới chủ Lĩnh Uy ngưỡng, mang theo 12 vạn đại quân vạn yêu quốc đến bái phỏng diệt thế ma biên giới chủ Tà Ma Quân Tê Chiếu. Mặt khác, vạn yêu quốc, ta có một con ngũ đế tứ linh đang ngủ say, hôm nay cũng muốn cùng Tà Ma Quân đại nhân tâm sự một phen. Lĩnh Uy ngưỡng vừa dứt lời, liền có 9 người trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung. Trong 9 người này cũng bao gồm Lĩnh Uy ngưỡng, những người khác là Xích Đế Xích Hào Nộ, Bạch Đế Bạch Chiếu Cự, Hắc Đế Trấp Tiên Kỷ, Hoàng Đế Ngậm Đầu Mối Then Chốt. Trong đó, Bạch Chiêu Cự chính là Cuồng Huyết Liệt Thiên Hùng, được Linh Uy Ngưỡng lợi dụng lạc chân ở tuần thiên giới, lấy được linh hồn và hồi sinh. Ngoại trừ 4 người này ra, còn lại là tứ linh của vạn yêu quốc. Thanh Long phương Đông, Chu Tước phương Nam, Bạch Hổ phương Tây, Huyền Vũ phương Bắc. Ở bàn cổ giới chỉ có trong truyền thuyết mới có tứ đại linh thú, nhưng ở vạn yêu quốc, chúng là có thật. Tuy nhiên, sau trận chiến thượng cổ, chúng đang ngủ say. Và lần này Linh Uy Ngưỡng đã đánh thức tam đế tứ linh này, để đạt được quyền thống trị vạn yêu quốc. Linh Uy Ngưỡng, ngươi bày ra trận chiến lớn như vậy, ngươi vạn yêu quốc hẳn là đã chốc toàn lực mà ra đi. Ngươi không sợ hôm nay tất cả mọi người đều chết ở đây sao? Không cần nhiều, chỉ cần có một nửa cao thủ ở lại nơi này, vạn yêu quốc của ngươi chỉ còn trên danh nghĩa. Nguyệt Hoàng Tuyền lên tiếng, Linh Uy Ngưỡng khinh thường cười nói, nếu ta dám cùng Tê Chiếu huynh đệ thiết kế chư vị, vậy chúng ta liền có nắm chắc tất thắng. Cho dù không thể giữ lại cả ba vị, giữ lại một hai vị tuyệt, không phải chuyện không có khả năng. Đúng là Cửu Kỳ Lân và Ngũ Yêu Thần lúc trước đã theo Tê Chiếu trở lại diệt thế ma quốc, Tử Lăng, Nguyệt Hoàng Tuyền và đồng bọn đang tính kế Tê Chiếu, nhưng Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng cũng đang tính kế người khác. Chẳng qua, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng cũng không biết diệt thế ma quốc đã bị diệt. Kế hoạch ban đầu của Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng là Tê Chiếu sẽ mang theo Cửu Kỳ Lân và Ngũ Yêu Thần trở về diệt thế ma quốc trước, thăm dò ý tứ Ma Diệt Thiên. Nếu Ma Diệt Thiên thức thời, giao lại vị trí diệt thế ma biên giới chủ, vậy mọi chuyện đều dễ nói. Nếu Ma Diệt Thiên không thức thời, Tê Chiếu sẽ thông báo cho Linh Uy Ngưỡng dẫn đại quân áp sát thông qua phương thức liên lạc đặc thù giữa hai người. Tuy rằng chấp pháp giả đã từng lập ra quy tắc không được phát động chiến tranh giữa các thần quốc, nhưng không có quy định nào cấm phái đại quân đi uy hiếp. Khi Tê Chiếu trở lại diệt thế ma quốc và phát hiện nơi đây đã bị tiêu diệt, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là có kẻ thèm muốn truyền thừa chi địa của mình. Vì vậy, Tê Chiếu âm thầm liên lạc với Linh Uy Ngưỡng, đồng thời kéo dài thời gian với Tử Lăng và đồng bọn. Giờ đây, mục đích của Tê Chiếu đã đạt được. Tê Chiếu nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền và nói, sai lầm lớn nhất của ngươi là không nên rời khỏi thế giới Hoàng Tuyền. Bây giờ, ba người các ngươi đã là rùa trong châm. Tử Lăng không nói gì, chỉ cười khẽ. Ngươi cũng không biết lượng sức mình, dám ở đây nói năng bừa bãi. Ngươi cho rằng chỉ với đám tôn binh vua tướng này là có thể ngăn cản ta. Linh Uy Ngưỡng không tức giận, mà liếc nhìn Cửu Kỳ Lân và nói, có thể ngăn cản ngươi hay không, không phải cho ngươi quyết định. Nếu Tử Lăng đại nhân nghi ngờ thực lực của các ngươi, vậy hãy cho Tử Lăng đại nhân chứng kiến. Ngay khi tiếng nói của Linh Uy Ngưỡng vừa dứt, 9 người Cửu Kỳ Lân đồng thời lóe lên và bao vây Tử Lăng, Ngũ Du Thần cũng vây quanh bàn cổ. Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng tự mình ngăn cản Nguyệt Hoàng Tuyền. Tê Chiếu là tu vi giới chủ đỉnh phong, Linh Uy Ngưỡng là giới chủ trung giai. Theo lý thuyết, hai người họ liên thủ cũng không thể là đối thủ của Nguyệt Hoàng Tuyền cảnh giới Thiên Tôn. Tuy nhiên Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng vẫn không chút do dự chuẩn bị ra tay. Như Linh Uy Ngưỡng đã nói, Nếu không có chuẩn bị, hắn làm sao dám xuất hiện ở đây? Mặc Kỳ Lân, Mặc Trúc trong Cửu Kỳ Lân là người đầu tiên phát động tấn công, sau đó là Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng và Vấn Thành Kỳ Lân Chị Ngân. Tử Lang tuy rằng bề ngoài tỏ ra coi thường Cửu Kỳ Lân, nhưng thực tế hắn không hề khinh thị họ. Khinh thị địch nhân là điều ngu xuẩn nhất, và Tử Lang không bao giờ phạm phải sai lầm này. Tuy nhiên, khi Tử Lang chuẩn bị phản công ba người Mặc Trúc, hắn đột nhiên phát hiện mình không còn ở Diệt Thế Ma Quốc nữa, mà là xuất hiện trong một vườn đào hoa tuyệt đẹp. Hoa đào rơi lả tả, cảnh đẹp như mơ khiến trái tim Tử Lang mềm mại. Đây là vườn đào hoa, nơi Tử Lang yêu thích nhất. Ký ức đẹp nhất của hắn cũng gắn liền với nơi đây. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, Tử Lang lại cười khẽ. Thủ đoạn thấp kém như vậy cũng dám đem ra khoe khoang. Tử Lang vừa dứt lời, hắn chậm chân một cái, khiến toàn bộ thế giới trong nháy mắt băng liệt. Vườn hoa đào trước mắt biến mất, Tử Lang lại một lần nữa xuất hiện ở Diệt Thế Ma Quốc. Tuy nhiên, hắn nhìn thấy không phải là ba người Mặc Trúc tấn công, mà là chín người Cửu Kỳ Lân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trước mặt hắn lại xuất hiện thêm một số người. Xích Quỷ quay đầu lại nói với Tử Lang, chúng ta không yên tâm về lão đại, nên quay về xem. Kết quả là thấy nơi đây náo nhiệt như vậy. Lão đại, vừa rồi sao ngài lại lâm vào ảo cảnh? Xích Quỷ, ngươi đầu vai thương thế nào rồi? Tử Lang đột nhiên hỏi han khiến Xích Quỷ sửng sốt. Sau một hồi chần chừ, hắn trả lời, đã không có chuyện gì. Vừa dứt lời, Tử Lang khẽ mỉm cười, bất ngờ tung một quyền về phía Xích Quỷ và Xích Long. Hai người không hề né tránh, trực tiếp bị đánh tan thành từng mảnh vụn. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt Tử Lang lại biến đổi. Nắm đấm vừa đánh về phía Xích Quỷ và Xích Long đã bị người khác chặn lại. Đó chính là Túy Kỵ Lân Lưu Thương, sử dụng Túy Thần Quyền Trứ Danh để ngăn chặn công kích của Tử Lang. Thiên Tôn Đỉnh Phong, không tệ, đúng là Mộng Kỳ Lân nhất tộc. Ảo thuật quả nhiên tinh diệu. Tử Lang vừa nói vừa né sang bên trái. Một bóng đen gần như vô hình lóe lên, rồi biến mất. Nếu Tử Lang không né tránh, nó đã đâm thẳng vào tim hắn. Đó là Ảnh Kỳ Lân Nhiệt Kính, người có tốc độ nhanh nhất trong Cửu Kỳ Lân. Ngay khi Tử Lang tránh khỏi đòn tấn công của Nhiệt Kính, một bóng người hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tử Lang vội vàng giơ tay phải lên để đỡ cú đá từ trên trời giáng xuống. Đó là Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn, với những đòn tấn công khó lường. Tử Lang đang bận rộn chống đỡ hai đòn tấn công từ hai bên. Bỗng nhiên, một bóng người lửa xuất hiện trước mặt hắn, tung ra hỏa thần trảo. Tử Lang vội vàng đá chân phải để đỡ đòn tấn công này. Đó là Bạo Viêm Kỳ Lân Phệ Viêm. Ngay sau đó, Mặc Kỳ Lân Mặc Trúc và Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng cũng tung ra đòn tấn công, đánh trúng hai bên khuỷu tay của Tử Lang. Hắn lảo đảo, không thể chống đỡ. Cuối cùng, người duy nhất trong Cửu Kỳ Lân chưa ra tay cũng xuất hiện. Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, nhân lúc Tử Lang ngã về phía trước, hung hăng dẫm một cước lên đầu hắn. Cùng lúc đó, Cửu Kỳ Lân lui ra sau, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh dồn hết toàn lực vào cú đá này, khiến Tử Lang ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, hai trận chiến khác cũng đang diễn ra. Ngũ Yêu Thần Phần Yên, Lạc Trần, Thiên Thương, Lão Vương và Long Thiên Ơn đang chiến đấu với bạn cổ, tuy chỉ có tu vi Cửu Văn Chí Tôn, nhưng nhờ viên đan dược Ngụy Dược Linh Đan mà họ tạm thời được tăng lên tu vi giới chủ đỉnh phong. Ngoại trừ Long Thiên Đuốc hai viên đạt đến thiên tôn sơ giai, bốn người còn lại đều chỉ có tu vi giới chủ. Tuy nhiên, Long Thiên dù có tu vi cao hơn bàn cổ nhưng thực chiến lại không bằng, do đó cả năm người chỉ có thể chiến đấu ngang sức với bàn cổ. Tại một chiến trường khác, Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu liên thủ đối đầu với Nguyệt Hoàng Tuyền. Điều bất ngờ là Nguyệt Hoàng Tuyền dù sở hữu tu vi thiên tôn sơ giai lại rơi vào thế hạ phong, nguyên nhân chính là do Linh Uy Ngưỡng đang nắm giữ một thanh trường kiếm màu tím. Nếu đạo chuẩn có mặt tại đây, hắn sẽ vô cùng kinh ngạc nhận ra đây chính là Vô Tướng Thần Kiếm Thanh Kiếm mà hắn đã sử dụng để chém giết Minh Tôn trước đây. Sự xuất hiện của Vô Tướng Thần Kiếm đã hoàn toàn đảo ngược thế trận. Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu phối hợp nhịp nhàng liên tục áp đảo Nguyệt Hoàng Tuyền. 12 vạn đại quân Vạn Yêu Quốc cùng Tứ Đế Tứ Linh vẫn chưa ra tay, chứng tỏ Linh Uy Ngưỡng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến này. Diệt Thế Ma Quốc sau thảm họa diệt quốc trước đây, giờ đây lại tiếp tục đón nhận một cuộc chiến tranh siêu cấp. Trong khi những người khác đang chém giết lẫn nhau vì truyền thừa chi địa, Tôn Ngộ Không cùng bốn người đồng hành đã thuận lợi đặt chân đến một thế giới trung cấp tên là Phật Liên Tịnh Thổ. Đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không trải nghiệm cảm giác kỳ diệu của phi thăng thượng giới. Cùng ngày hôm đó, Tôn Ngộ Không, Trứ Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long và Đường Tam Tạng đã rời khỏi bản cổ giới, tiến đến một thế giới hoàn toàn mới thông qua phi thăng. Quá trình phi thăng diễn ra khá nhanh chóng. Sau khi rời khỏi bản cổ giới, Tôn Ngộ Không và đồng đội bước vào một khu vực giống như đường hầm không gian. Tại đây, họ lần lượt được gợi nhớ về toàn bộ cuộc đời mình. Khu vực này được gọi là hành lang ký ức, nơi các tu sĩ phi thăng thường nhìn lại cuộc đời mình dưới góc độ của người thứ ba. Có thể nói, phi thăng là ranh giới phân chia hai trạng thái sinh mệnh khác biệt, giống như một sự tái sinh. Sau khi vượt qua hành lang ký ức, Tôn Ngộ Không và đồng đội xuất hiện bên trong một tòa Phật tháp, chúc mừng năm vị đã thuận lợi vượt qua hành lang ký ức, phi thăng đến thượng giới, trung cấp thế giới Phật Liên Tịnh Thổ. Việc năm vị cùng nhau đến đây cho thấy duyên phận không hề tầm thường. Thật là hiếm gặp, Kiếu Hòa Thượng với tu vi hợp đạo trung giai, thuộc tầng lớp thấp trong thế giới trung cấp, cất tiếng chào đón, nghe những lời này. Tôn Ngộ Không và đồng đội gật đầu tán thành. Tiếp đó, Kiếu Hòa Thượng dẫn dắt họ ra khỏi đại điện, hướng đến một cung điện thấp hơn. Mời năm vị đi theo ta, mọi tiên nhân phi thăng đều phải tiến hành đăng ký. Chẳng mấy chốc sẽ có chuyên gia đến giải thích luật lệ và cách sinh tồn nơi đây. Tin rằng các vị sẽ thích nơi này, giọng nói của Tiểu Hòa Thượng đều đều, thể hiện sự quen thuộc với quy trình tiếp đón. Từ khi xuất hiện ở phi thăng tháp cho đến lúc vào điểm danh, Tôn Ngộ Không và đồng đội không có cơ hội mở miệng hỏi han. Mỗi khi họ định lên tiếng, Tiểu Hòa Thượng đã đoán trước thắc mắc và giải đáp ngay. Hiện tại, hãy ghi tên và tu vi của các vị lên những một bài này. Sau đó sẽ có người hướng dẫn các bước tiếp theo. Tôn Ngộ Không nhìn vào đại điện với hơn vạn một bài, không khỏi cảm thán, nhiều người phi thăng đến vậy. Tuy nhiên, anh vẫn ghi tên mình lên một bài. Sau khi mọi người hoàn thành, Yêu Hòa Thượng cúi chào và nói, hiện tại, năm vị đã chính thức trở thành người của Phật Liên Tịnh Thổ. Mời đi theo ta, tiếp tục dẫn dắt Tôn Ngộ Không và đồng đội rời khỏi điểm danh. Tiểu Hòa Thượng tiến đến một kiến trúc hùng vĩ khác, nhìn nhau, Trư Bát Giới không kìm được sự tò mò, định túm lấy Tiểu Hòa Thượng để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, Đường Tam Tạng đang ngăn cản Bát Giới, chúng ta là khách, nên tuân theo quy củ của họ, là người mới đến chúng ta cần tôn trọng luật lệ. Ngộ Không, nhớ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc Đường Tam Tạng giúp lời, Tiểu Hòa Thượng quay đầu lại và nói, vị sư phụ này nói rất đúng, chúng ta chỉ làm theo quy định mà thôi. Tiếp theo sẽ có người khác tiếp đãi các vị. A Di Đà Phật.